Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Trước ngày lễ vượt qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ mình phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha. Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian thì đã yêu thương họ đến cùng. Sau bữa ăn tối, ma quỷ gieo vào lòng Judas Iscariot con Simon ý định nộp người. Người biết rằng Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay mình, và vì người bởi Thiên Chúa mà đến và sẽ trở về cùng Thiên Chúa. Người trỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng, rồi đổ nước vào chậu. Người liền rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy người đến chỗ Simon Phêrô, ông này thưa người rằng: Lạy thầy, thầy định rửa chân cho con ư? Chúa Giêsu đáp: Việc thầy làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau sẽ hiểu. Phêrô thưa lại: Không đời nào thầy sẽ rửa chân cho con. Chúa Giêsu bảo: Nếu thầy không rửa chân cho con sẽ không được giữ phần với thầy. Phêrô liền thưa: Vậy xin thầy hãy rửa không những chân con mà cả tay và đầu nữa. Chúa Giêsu nói: Kẻ mới tắm rồi thì chỉ cần rửa chân vì cả mình đã sạch. Tuy các con đã sạch nhưng không phải hết thảy đâu. Vì người biết ai sẽ nộp người nên mới nói: Không phải tất cả các con đều sạch đâu. Sau khi đã rửa chân cho các ông, người mặc áo lại, và khi đã trở về chỗ cũ, người nói: Các con có hiểu biết việc thầy vừa làm cho các con chăng? Các con gọi ta là thầy và là Chúa thì phải lắm, vì đúng thật như vậy. Vậy nếu ta là Chúa và là thầy mà còn rửa chân cho các con thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Vì thầy đã làm gương cho các con để các con cũng bắt chước mà làm như thầy đã làm cho các con. Kính thưa quý cha, kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta bước vào Tam Nhật Thánh với những cái nghi thức nổi bật. Ngày thứ năm thì anh chị em thấy nghi thức rửa chân. Ngày thứ sáu anh chị em thấy nghi thức hôn thánh giá. Ngày thứ bảy anh chị em thấy có nghi thức rước nến phục sinh. Tôi cứ nghĩ và tự hỏi là mình tham dự những ngày Tam Nhật Thánh, cử hành các cái nghi thức đó, phải chăng chỉ có thuần túy là nghi thức? Và rồi như ngày hôm nay, nghi thức rửa chân, kiếm sao cho được 12 ông tông đồ để rồi là cử hành cái nghi thức đó. Và rồi có những người ngồi ở dưới kia nhìn 12 ông tông đồ, đoán thử coi ông nào là Judas. Và rồi là lắm khi là có những vị là rửa chân và để mà đi không biết là có sâu có xa tới mức độ nào, rửa chân xong rồi có khi là hôn chân đó. Không biết là mai mốt mà có hôn chân rồi tới cái mức độ là không biết là có cắn chân hay là có gì với cái chân nó nữa hay không. Không biết là chúng ta tham dự tất cả những cái nghi thức của Tam Nhật Thánh đó, mình có rút ra được cái ý nghĩa sâu xa mà giáo hội muốn tất cả chúng ta thực hành không? Hay là mình chỉ có thuần túy là làm với những cái gì là nghi thức? Thưa anh chị em, có lẽ nếu mà nói như mẹ Teresa Calcutta bảo rằng tin mừng của Chúa, và cho dù biết theo là thánh nào, Matthew là Marco là Luca là John đi chăng nữa, thì cũng quay đi cuộn lại một cái chữ duy nhất, đó là chữ yêu. Thành ra tất cả những cái nghi thức hay là cái nghi lễ mà chúng ta cử hành trong những ngày này để rồi tiến tới cái cao điểm là ngày Chúa Phục Sinh thì cũng quanh đi cuộn lại với cái chữ yêu. Nếu không có rút tỉa, hay là không có khám phá, hay là thấy được cái chiều sâu của cái chữ đó, thì tất cả những điều chúng ta cử hành cũng chỉ là bề ngoài, cũng chỉ là nghi thức, chứ chưa có thấy được cái mầu nhiệm sâu xa của Thiên Chúa yêu thương con người. Nhưng mà không hiểu rằng biết bao nhiêu lần cử hành, và biết bao nhiêu cái bài giảng, và biết bao nhiêu lời Chúa đã đọc mà anh chị em nghe, anh chị em có nhận thức được cái sự sâu xa của cái chữ yêu thương chứ? Đi giúp tỉnh tâm chỗ này chỗ kia, tôi hỏi người ta nói yêu là gì, thì đa số đều trả lời rất là hay: yêu là chết trong lòng một ít, hay là yêu thì khổ, thòng thêm câu không yêu thì lỗ, hay là có người bảo yêu là cho đi, yêu là hy sinh. Tất cả những cái định nghĩa đó hay, nhưng mà có lẽ ngày hôm nay chúng ta phải nhìn sâu hơn, hay là khám phá ra qua cái việc cử hành của Chúa, thấy được rằng yêu là hạ mình. Thiên Chúa đã hạ mình xuống để làm con người, để ở giữa chúng ta. Yêu ai thì muốn ở cùng. Người Việt Nam yêu cái người ở bên Mỹ, hay là người ở bên này yêu một người Việt Nam, yêu tha thiết lắm, mà chẳng có muốn bảo lãnh qua để sống với nhau. Nhưng không thể nào đó gọi đó là tình yêu được. Yêu nhau thì muốn ở cùng. Và Thiên Chúa yêu thương con người, thế cho nên Thiên Chúa đã đến ở cùng con người. Mà muốn ở cùng con người thì Ngài đã là người ở giữa chúng ta. Chưa hết gian trẻ, là người mà Ngài còn yêu tha thiết đến nỗi từ con người còn hạ xuống nữa. Mà ngày hôm nay qua bài phúc âm, ta thấy cái hình ảnh của một người đầy tớ. Bình thường á, làm thầy, làm chủ, hay là làm một người ngang hàng với nhau, chưa thỏa, Thiên Chúa còn hạ xuống để còn làm đầy tớ cho nhân loại. Mà rồi chưa hết, ngày hôm nay việc chúng ta cử hành phụng vụ, và chúng ta suy niệm cái mầu nhiệm của tình yêu sâu xa ở cái chỗ là Thiên Chúa còn hạ mình xuống để làm của ăn cho con người. Mà đó là cái bí tích thánh thể chúng ta cùng cử hành với nhau. Thiên Chúa đã làm của ăn để được nên một với con người. Cái bí tích thánh thể mà chúng ta cử hành trong thánh lễ, và nhất là chúng ta cùng nhau suy niệm trong thánh lễ ngày hôm nay, đó là cái mầu nhiệm của tình yêu. Trước đây đọc trong Kinh Thánh Cựu Ước, hay là trong một số bài của Tân Ước, chúng ta thấy của ăn nó đã làm cho biết bao nhiêu người sa đọa, làm cho con người ta mất danh giá, làm cho con người ta mất đi cái phúc lộc. Ví dụ như Esau, vì ham mê của ăn, thế cho nên bán đi cái quyền trưởng nam, không còn tha thiết gì, để rồi sau đó mất đi cái phúc lộc, phúc lộc của cha già. Đến khi có những người dân Do Thái vì mê ăn, mê uống, thế cho nên là chỉ có tha thiết được trở về với cái vùng đất nô lệ, sống ở trong nó để được ăn thôi. Muốn ăn nhưng mà muốn đánh mất cả cái nhân phẩm. Và rồi xa hơn nữa, ở trong Tin Mừng của Thánh Luca nói cho chúng ta biết về một đứa con đói, thành ra muốn ăn, mà cái của ăn không phải bình thường, của ăn của heo. Với tất cả những cái hình ảnh đó cho mình thấy, đấy, con người ta đã đánh mất đi cái nhân phẩm, đánh mất đi cái phúc lành của trời cao qua những cái của ăn trần tục đó. Ngày hôm nay Thiên Chúa Ngài hạ mình xuống để làm của ăn, để mà cho con người ăn, hầu con người được nâng lên, nâng lên không phải trong cái nhân phẩm, nhưng mà còn nâng lên ở trong cái gọi là thiên phẩm. Thiên Chúa đã hạ mình xuống vì yêu thương, để rồi với cái yêu thương đó Ngài nâng con người lên. Thưa anh chị em, khi con người mất phúc, khi con người á là hạ xuống cái cấp của con vật, Thiên Chúa không nỡ nhìn con người thê thảm như thế, nhưng mà Ngài đã nâng lên. Có người bảo chứ, cái tấm bánh đó, cái chén rượu đó, có phải là Chúa không? Thưa anh chị em, Chúa, chính Chúa đã lập bí tích thánh thể để ở lại với chúng ta. Không cớ gì mà Ngài cầm lấy cái tấm bánh, cầm lấy cái chén rượu để mà nói đây là mình ta. Tại sao Ngài không chỉ vào chính thân thể của Ngài mà nói đây là mình ta là đủ rồi? Và rồi cái cuộc hiến tế của Ngài ở trên thập giá là đủ nuôi con người ta, để đủ giải thoát con người ta rồi. Mà đây Ngài cầm lấy bánh mà nói đây là mình ta, cũng có nghĩa là cái tấm bánh đó là trở nên mình của Ngài để nuôi con người. Chúa Giêsu đã lập bí tích thánh thể. Và rồi Chúa Giêsu còn lập cái bí tích truyền chức thánh, để có những con người tiếp tục cái công việc mà Chúa Giêsu bảo hãy tiếp tục làm việc này để nhớ đến ta. Thưa anh chị em, có những người không xác tín như những anh chị em Tin Lành nói đó là một cái cuộc tưởng niệm thôi để nhớ tới Chúa, thế cho nên là cùng ăn, cùng bẻ bánh, cùng uống rượu, và rồi mình nhớ lại cái việc Chúa đã làm với các môn đệ ngày xưa ở trong bữa tiệc ly. Nếu thế thì Chúa bảo anh em mỗi khi ăn thì cứ ngồi lại để nhớ tới ta là đủ rồi. Đâu có cần Ngài cầm lấy tấm bánh, cầm lấy chén rượu để mà nói đây là mình ta, đây là máu ta, và hãy làm. Ngài có thể nói thôi mai mốt đó là các ngươi, dù dân Việt Nam, dù dân Mỹ, dù dân Đại Hàn là dân Mỹ, lúc nào ăn cơm, lúc nào ăn burrito, lúc nào mà ăn spaghetti, cứ mỗi lần ăn thì họp lại để nhớ tới ta. Chúa Giêsu đâu có bảo như thế. Nhưng mà Ngài nói rằng đấy, tấm bánh đó là mình ta, chén rượu đó là máu ta. Thế cho nên trong cái niềm tin đó mà chúng ta cùng cử hành, để rồi đón nhận chính Chúa vào trong cuộc đời của mình, để rồi con người chúng ta được nâng lên trong cái nhân phẩm thực sự của con người, và trong cái thiên phẩm mà Thiên Chúa muốn trao bằng. Nói đến đây thì chúng ta cũng phải đặt thêm một cái câu hỏi, là mỗi lần mình đón nhận Chúa, mình có đón nhận với tất cả cái lòng yêu thương, hay là với một cái tâm hồn chân thành, xứng đáng không? Bởi lẽ thưa anh chị em, coi chừng á, lắm khi mình giống như là anh Giuđa được nhắc đến trong bài phúc âm này. Ăn Chúa rồi để rồi ma quỷ nhập vào. Tôi đi giúp đó đây, có những cái trường hợp thấy mà đau lòng. Bởi vì là có những con người phạm những cái tội tài đình mà cho là không có gì. Thương nhau rồi thì cứ việc ăn ở với nhau, bất chấp là có hôn nhân hay không. Thanh niên mới lớn, 19, 20, 21, thương nhau tha thiết đậm đà, và cứ nghĩ như vậy là được. Thế cho nên là ăn ở với nhau, mà rồi sau đó là còn đi rước lệ. Và không phải là chỉ có những thanh niên trẻ, có những người lớn rồi, có những người đã có gia đình rồi, nhưng mà vẫn đi rước lệ, bởi vì sợ những người chung quanh họ gièm pha, họ nghi kỵ. Thưa anh chị em, mỗi lần gặp như những cái trường hợp như vậy, tôi cảm thấy đau. Và tôi đặt cái câu hỏi, nếu như mình lấy cái cây mà đánh cha đánh mẹ, cảm thấy như thế nào? Hay nếu có một đứa con á, nó lấy gậy, nó vô nó phang cha phang mẹ, mình là người cha người mẹ, mình sẽ cảm thấy nó làm sao? Bây giờ mình đã mang cái tội mà rồi mình còn rước Chúa. Đó là chưa nói khi phạm tội mình đã đánh Chúa, mình đã đâm Chúa, mình đã giết Chúa rồi, mà bây giờ mình còn cả gan để mà giết Chúa thêm một lần nữa. Khi mà phạm sự thánh thì cái điều đó chẳng khác gì anh Judas. Anh Judas đón nhận Chúa mà rồi đúng ra là đón lấy ma quỷ, đón lấy cái sự hận thù, đón lấy cái sự ích kỷ vào trong lòng của mình, chứ không phải là đón nhận thực sự cái tình thương của Thiên Chúa, đón nhận cái nhân phẩm hay là cái thiên phẩm mà Chúa muốn chia sẻ trao ban cho con người. Thành ra thưa anh chị em, khi chúng ta suy ngẫm về cái mầu nhiệm yêu thương đó, mình đặt lại cái câu hỏi về chính mình. Và đồng thời có được bí tích thánh thể, anh chị em cũng nên nhớ thêm về cái bí tích khác, truyền chức thánh. Có vị thánh đã bảo, không có linh mục sẽ không có bí tích thánh thể, bởi vì sẽ không có người tiếp tục truyền phép, để rồi Chúa tiếp tục hiện diện trên trần gian này. Có lẽ cái câu đó cần phải suy tư rất là sâu, rất là xa. Nhưng mà thực sự, chính Chúa khi thiết lập bí tích thánh thể thì đồng thời Ngài cũng thiết lập bí tích linh mục, truyền chức thánh. Và như vậy, mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ thì anh chị em cũng cầu nguyện cho hàng linh mục, không phải ngày hôm nay, mà rồi còn tiếp nối các vị linh mục ở trên trần gian này, để cái mầu nhiệm yêu thương vẫn còn tiếp nối cho tới tận thế. Thưa anh chị em, hôm nay tất cả chúng ta cùng cầu nguyện cho hàng linh mục và cầu nguyện cho nhau, để khi mà mình sống cái mầu nhiệm thánh của Tam Nhật Thánh ngày thứ nhất này, là mình sống sâu xa thực sự Chúa đã đến, để rồi qua chính Chúa, qua chính máu Ngài đã thiết lập một cái giao ước mới với nhân loại. Thì như vậy, khi mà mình rước Chúa, khi mà mình đón nhận Chúa, thì mình cũng phải sống cái mầu nhiệm, cái giao ước đó ở trong cuộc đời. Cái giao ước đó nơi các linh mục đã thề hứa trung tín để phục vụ dân của Chúa, phục vụ nhân loại, thì các ngài cũng tiếp tục thi hành cái sứ mạng đó. Và cầu nguyện cho nhiều người tiếp tục theo bước chân của các linh mục. Và bên cạnh đó, chúng ta cũng cầu nguyện cho biết bao nhiêu gia đình, bởi vì họ cũng bước vào những cái giao ước của tình yêu. Đón nhận Chúa là để rồi sau đó họ hâm nóng và họ sống cái giao ước đó ở trong cuộc đời. Như lời Chúa trong bài đọc thứ hai ngày hôm nay nói, khi các con đón nhận, các con loan truyền, các con loan truyền cái bí tích, cái mầu nhiệm yêu thương đó. Nếu như chúng ta sống không có trọn vẹn cái tình yêu với nhau, thì như vậy ta loan truyền như thế nào? Thành ra thưa anh chị em, mình chiêm ngắm các bí tích tối hôm nay, nhưng đồng thời cũng là một cái lời mời gọi mà Chúa trao đến cho tất cả chúng ta cùng cầu nguyện với nhau và cho nhau, để rồi cái mầu nhiệm yêu thương mà Thiên Chúa đã thiết lập cứ tiếp tục ngày nay, ngày mai và cho đến tận thế. Giờ này đây, cử hành lại cái việc Chúa Giêsu làm ngày xưa, một cái nghi thức, nhưng mà đó là cái nghi thức của yêu thương, cái nghi thức mà Thiên Chúa diễn tả cái sự hạ mình của Ngài.
thì chúng ta tự hành cái việc đó. Tuy là cái dấu chỉ bên ngoài, nhưng Chúa cũng mời gọi tất cả chúng ta. Không phải chỉ có 12 người đại diện, nhưng mà là cho tất cả mọi người. Cái người cử hành, cái người được đón nhận, chúng ta cùng sống sâu xa cái ý nghĩa của yêu thương. Để rồi mỗi người trong cái vai trò của linh mục, trong cái vai trò của giáo dân, trong cái vai trò của chồng, của vợ, nơi gia đình, chúng ta cũng biết khiêm tốn, hạ mình, để cho cái gương mặt của Chúa là tình yêu được sáng ngời hơn trong cuộc đời của chúng ta.
Thương nhau, gương Chúa thương con người.